Có người nói ngồi thấy vọng tưởng nó lên hoài chán chết. Phải không? Nó không bao giờ thấy nó yên. Mà thấy nó lên hoài, cứ bỏ hoài. Sao phiền vậy? Tu gì mà không có cái gì lạ, không có gì màu nhiệm hết. Cứ thấy bỏ hoài. Không có cái gì gọi là cái có một cái lạ lùng hấp dẫn cho mình phấn khởi. Cứ thấy ngồi thấy nhảy lên cái bỏ, nhảy lên cái bỏ, cái làm chuyện đó các bộ thường quá. Nhưng mà quên rằng vì chúng ta muốn sống lại với cái tâm chân thật của chúng ta, mà tâm chân thật nó không có cái niệm nghĩ tưởng phân biệt, cho nên nó không có sanh diệt. Nó chỉ hằng tri hằng giác, thấy biết, thấy biết mà không có niệm sinh diệt phân biệt đó. Cho nên cái thấy biết nó trong sáng lặng lẽ. Như vậy thì mình ngồi yên vừa thấy niệm khởi, thì cái thấy niệm khởi là cái gì? Bình thường nó có không? Nếu không có nó lúc mà chưa niệm khởi, lúc đó nó có không? Lúc chưa niệm khởi thì cái thấy niệm khởi có không? Nếu không có thì cái kia lên làm sao nó thấy, phải không? Nhưng mà lúc niệm chưa khởi, lúc đó nó cái thấy đó nó có động không? Nó yên tĩnh. Mà vừa giấy niệm thì buộc lòng dùng phương tiện rầy nó một chút, nó, cho nó lặng. Lặng rồi thôi trở về chỗ cũ của mình, vị trí trí cũ của mình mà dòm. Rồi lát cái khác lên, mình rầy nó một chút nó đi, rồi mình trở về vị trí cũ của mình, phải không? Thì như vậy mình đương làm một cái việc sống với cái ông chủ thật. Cho nên những cái khách tới là đuổi, khách tới là đuổi. Khi ông chủ ngồi trong nhà, khách vô mình không muốn tiếp thì mình đuổi họ ra, phải không? Ai tới đuổi họ ra. Thì khi đuổi ra thì thấy có đuổi khách, thì lúc đó khách và chủ nó có hơi lăng xăng một chút. Nhưng mà tới chừng khách nó ra hết rồi sao? Thì ông chủ ngồi yên đó. Nhưng mà khi mình đuổi khách có chủ không? Có không? Nếu không có chủ ai đuổi khách? Như vậy mà mình chỉ nhớ khách mà không nhớ chủ, phải không? Mình nhận khách mà không nhận chủ. Nếu không có chủ thì ai biết đuổi khách? Mà đuổi khách thì tất nhiên ông chủ hiện đuổi chứ gì. Mà khách ra khỏi nhà thì mình ngồi tỉnh táo đó, lúc đó mình đương sống với ông chủ của mình, có thiệt thòi gì đâu, phải không? 100 người khách, 1000 người khách mình cứ đuổi hoài, thì trong khi đuổi đó nói bữa nay tôi bận quá, tôi mệt quá, ngồi thiền không khỏe, tôi bận. Nhưng mà thực ra mình còn có cái hay, tuy bận tuy mệt mà ông chủ vẫn còn đương làm việc chứ không có mất ông chủ, phải không? Còn nếu mình ngồi đó mà thiêu thiêu cái là gục lên gục xuống thì lúc đó mất ông chủ không? Nếu thiêu thiêu tức là quên ông chủ luôn. Còn ai không quên ông chủ thì còn ai đuổi khách đó. Cho nên ở trong nhà thiền vừa thiêu thiêu thì đập để cho mình tỉnh lại, nhớ ông chủ của mình, cho ông chủ mình làm việc. Chứ còn nếu để thiêu thiêu thì gọi là đi vô hang quỷ đó, không còn gì là mình nữa hết đó. Phải không? Hiểu như vậy mới thấy cái ý nghĩa ở trong lúc tu thiền. Như vậy thì cái ông chủ hiện tiền của mình không có nghĩ, không có tưởng, không có nhớ chuyện gì hết, mà có cái nghĩ tưởng dấy lên, mình biết nó, mình bỏ, thì rõ ràng chủ khách phân minh, phải không? Nếu cái nghĩ đó là ông chủ thì ông còn biết bỏ cái gì, còn biết đuổi cái gì, mà biết bỏ biết đuổi tức là chủ hiện tiền, mà khách thì nó bị đuổi thì nó chạy. Thì như vậy là mình trở lại sống với cái chân thật của mình, tuy nó không trọn vẹn nhưng mà lúc nào nó cũng có hiện tiền, phải không? Thấy vọng bỏ vọng không theo thì thấy như nó cũng ồn cũng động, nhưng mà ông chủ vẫn là hiện tiền. Còn nếu ngủ thì ông chủ trốn mất luôn. Phải không? Đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của sự tu. Như vậy thì khách đó, thì có A, B, C đủ thứ người. Nhưng mà chủ thì có nhiều không? À, cho nên ông khách số 1 tới, ông khách số 2 tới. Còn nói khách số 1, khách số 2 là thuộc về khách. Còn chủ là chủ ngồi đó, không nói 1, 2 gì hết. À, cho nên khi nào giấy niệm phân biệt sự việc theo cái đối đãi hai bên thì đó đều là khách chứ không phải chủ. Phải không? Có, không, khách hay chủ? À, đều là khách. Phải với khách hay chủ? À, đều khách hết. Ông chủ thì không còn gì đối đãi hết. Ông ngồi đó là ngồi đó. Hiểu vậy rồi mới thấy. Nghĩa là trong nhà thiền không chấp mình dính hai bên. Vừa có hai bên là chưa phải là thiệt. Như vậy thì chúng ta tu thiền là cốt để làm gì? Để đừng lầm mê cái hư giả mà sống với cái chân thật. Bởi vì ông chủ không có niệm sinh diệt, cho nên không có thương ghét, không có buồn giận, không có những cái đó thì đâu có tạo nghiệp. Phải không? Mà không tạo nghiệp thì ông chủ khi thân này hoại ông đi đâu à? Đi đâu? Trả lời câu đó à. Nghiệp là cái chủ động dẫn mình đi trầm luân trong lục đạo. Bây giờ cái người không tạo nghiệp đó thì có cái gì lôi họ đi? Mà không có gì lôi đi thì họ làm sao? Là họ giải thoát sinh tử. Phải không? Như vậy tu Phật để đi tới chỗ giải thoát sinh tử, đó là sống được với ông chủ thật của chính mình. Ông chủ thật của chính mình đó là cái giải thoát sinh tử. Còn sống với cái niệm hơn thua phải quấy sinh diệt là cái tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì dẫn đi trong sinh tử. Thì bây giờ tất cả quý vị tu sĩ ở đây, có ai muốn tu mà đi trong sinh tử hoài không? Có muốn không? Mà muốn sao? Chắc ai cũng đòi giải thoát sinh tử. Mà đòi giải thoát sinh tử có khó không? Biết sống thật với ông chủ của mình. Cái người không tạo nghiệp đó, mình sống với người đó. Phải không? Người nào tạo nghiệp thì đừng theo họ. Phân biệt rõ chưa? Một bên tạo nghiệp, bên không tạo nghiệp. Thì ai không tạo nghiệp, mình sống người đó thì mình ra khỏi sinh tử. Còn ai tạo nghiệp thì đừng chơi họ. Phải không? Thì làm gì có sinh tử. Như vậy thì quý vị có thể thấy, hiểu được cái ý nghĩa tu thiền chưa? Như vậy tu thiền là đi đúng với tinh thần của Đức Phật chủ trương. Mà muốn được giải thoát thì trước phải giác ngộ. Phải không? Giác ngộ cái gì? Giác ngộ thân, giác ngộ tâm. Cái hư dối đó mình biết nó rõ ràng, không có bị dính kẹt nó, thì mới bước qua cái thứ hai đó, là sống thực với ông chủ. Mà ông chủ đó trong nhà thiền gọi là bản lai diện mục đó. Cái mặt thật muôn đời của chính mình mà mình bỏ, mình sống với cái tạm bợ, không có gì hay ho hết, mà cứ lao theo cái đó, mà đời này kiếp nọ chạy liên miên trong đó. Như vậy thấy có đáng thương không? Bởi vậy Phật thương chúng sinh, thương tha thiết, nhưng mà nói họ không thèm nghe. Thương họ mà nói họ không nghe thì biết sao giờ? Phải không? Nó bây giờ hỏi những cái lý lẽ tôi nói nãy giờ đó, bao nhiêu người chịu nghe? Bao nhiêu người chịu nghe? Bao nhiêu người trung thành với cái tôi đã nói đó? Nghe thì nghe vậy chứ ra chút quên tốt à. Rồi cũng sống với cái tạm bợ. Giả sử trưa về mà có ai cúng dường bánh hay gì đó, ngồi trên mâm bốn người mà bỏ có ba cái bánh à, ba người kia tới phiên mình không có cái, có buồn không? Đó, chút đó vậy thôi. Thì thấy là lúc đó quên ông chủ rồi. Rồi chỉ nhớ cái cái xác thịt tầm thường này, chứ còn không có nói, không có nghĩ tới ông chủ nữa. Còn nghe nói thì biết cái hơn thua phải quấy là giả dối tạm bợ, nhưng mà về ra khỏi thì khỏi nhà giảng tới bên nội viện hoặc là tăng hoặc gì ni, cái có huynh đệ nào đó nói tôi nãy ngồi nghe mà thấy huynh có bộ ngáo ngáo à, cái vui không? Cô không bộ, không vui rồi đó. Đó như vậy thôi chứ đừng nói gì nặng, huống nữa là chỉ mặt mắng nữa thì thôi rồi, tất cả cái gì gọi là quý đó lúc nó bay hết trơn, chỉ còn những cái tạm bợ thôi. Bởi vậy cho nên cái tu phải cho thâm trầm rồi mình mới thấy cái cao quý của sự tu, chứ còn không thì mình thấy tu quá tầm thường. Thì giả sử mình ngồi tu, ngồi thiền như vậy mà ai cười chê nói mình tiêu cực ích kỷ gì gì thì quý vị có buồn không?